vốn là người ở núi, con ở núi. Thì Ngài liền bảo: núi xưa về ẩn gấp, chớ thấy Hứa Chân Quân. Hứa Chân Quân là ai? Thì trong sử để rằng Hứa Chân Quân nguyên tên là Hứa Tốn, người đời Tấn. Ông học pháp phép tiên rồi đi chu du khắp nơi vì dân mà trị bệnh cho thuốc, đó gọi là Hứa Chân Quân, tức là Hứa Tốn. Như vậy thì ông Tăng này, ông thưa rằng con là người ở núi. Thì Ngài bảo núi xưa về ẩn gấp, tức là trở về ẩn ở núi trước đi, núi cũ của mình đó. Chớ thấy Hứa Chân Quân, tức là chớ có học đòi theo Hứa Chân Quân để đi nơi này nơi kia để mà trị bệnh lang thang trong quần chúng, trong nhân gian. Như vậy thì chính cái câu nói này chúng ta thấy có hai ý. Từ cái câu hỏi ở trên, như tôi đã nói là con là cái người đi cầu đạo, học đạo mà tìm mãi không ra, giống như người chết, nhờ thầy chỉ cho con lối đi, tức là cứu sống cho con. Đó là một cái ý đối với cái lời lẽ bình thường. Nhưng mà còn có cái ý thứ hai nữa, là con tu hành đã đến cái chỗ không còn có cái niệm khởi, tâm như đã như cây đá, tức là như chết. Bây giờ chỉ thầy chỉ cho con cách nào để mà sáng lên, để mà sống dậy. Thì như vậy mang hai ý đó. Cho nên khi Ngài muốn xác nhận lại, hỏi cho ngươi là người ở phương nào, tức là ở đâu mà ông xin cứu, thì ông mới nói rõ ràng ông là người ở núi. Ở núi mà ở núi thì đâu có nghĩa là đi trên đường cầu đạo mà không ra, phải không? Ở núi tức là ông đã giết chết được cái tâm điên đảo rồi. Bây giờ ông đương chìm ở cái chỗ lặng lẽ mà không biết gì đó, vô tri đó. Cho nên khi nói cái chỗ đó thì Ngài, khi bày ra được cái chỗ đó rồi, Ngài mới bảo núi xưa về ẩn gấp. Núi xưa này không phải là cái núi thiệt, mà cái núi nào? Tâm là cồn, là đảo đó, để cho mình nương tựa, đó là cái núi xưa. Bây giờ ông muốn sống lại thì ông phải trở về cái núi cũ của ông, về ẩn ở đó. Thì chớ thấy Hứa Chân Quân, chớ học đòi ta Hứa Chân Quân, tức là chạy đầu này hỏi, chạy đầu kia kiếm, chuyện nó vô ích. Phải trở về ẩn nơi cái ngọn núi muôn đời của chính mình. Như vậy thì hai câu này Ngài đã chỉ dạy ông Tăng rồi sao? Nếu ông thấy tâm ông lặng lẽ mà dường như vô tri, vô giác, thì ông phải trở lại tìm ẩn ở nơi cái tâm chân thật, tức là cái tánh giác của ông, chứ đừng chạy đi tìm kiếm ở đâu bên ngoài. Thì như vậy đó là ông sẽ sống, ông không có chết. Vì tánh giác nó không phải là vô tri, nó không phải là cái không biết gì. Trở về đó thì con rắn chết nó liền được sống. Đó là một cái ý nghĩa rất là thâm sâu. Rồi một ông Tăng khác, ông hỏi một câu này. Ông hỏi: biển cả mênh mông trọn chẳng hỏi, tàu khê giọt giọt là thế nào? Bể cả mênh mông thì chẳng hỏi, tàu khê giọt giọt là thế nào? Thì nguyên cái bản chữ Hán nói rằng: hải tạng thao thao ưng bất vấn, Tào Khê Trích Trích Thị Như Hà. Đó. Như vậy thì cái câu này là cái câu không hỏi về kinh điển. Vì kinh điển thì rộng như biển, nên cái đó con không hỏi, mà con chỉ hỏi những cái giọt nước Tào Khê đó, giọt nước đó thế nào. Giọt nước Tào Khê là ở đâu? Tức là cái nét chánh hay là cái điểm căn bản của tổ dạy nó là thế nào? Thì Ngài đáp Nguyên Văn chữ Hán: Phong tiền tùng hạ thê lương vạn, vũ hậu đồ trung thiển trọc nê. Dịch là biển cả mênh mông trọn chẳng hỏi, Tào Khê giọt giọt là thế nào. Thì Ngài đáp: Trước gió thông reo tiếng buồn bã, mưa tạnh trên đường ít bùng lầy. Chị hiểu không? Ta hỏi ý tổ sư, hỏi cái đường lối dạy của tổ Lục Tổ Huệ Năng, mà Ngài trả lời: trước gió thông reo tiếng buồn bã, mưa tạnh trên đường ít bùng lầy. Như vậy thì nghe chúng ta thấy nó không biết đi về hướng nào. Thì tôi lặp lại cho quý vị nắm cho rõ cái ý. Nghĩa là câu hỏi ngầm ý rằng con không hỏi về giáo điển của Phật, vì giáo điển của Phật thì mênh mông, khó mà nắm được. Con chỉ hỏi những cái căn bản, những cái thiết yếu của Lục Tổ dạy thế nào. Cái căn bản, cái thiết yếu của Lục Tổ dạy thế nào. Bây giờ chữ Tào Khê quý vị nhớ không? Tào Khê là ở đâu? Tào Khê tức là một châu ở miền Bắc của tỉnh Quảng Đông. Ở tỉnh Quảng Đông nó có nhiều châu như là Quảng Châu, rồi Tào Khê hồi xưa gọi là Thiều Châu, bây giờ gọi là Quang Châu. Mà cái chùa Hoa Nam hiện giờ là nằm ở trên sườn núi, nhìn xuống là cái dòng suối Tào Khê. Cái dòng suối Tào Khê nó chảy ra cái sông Khúc Giang. Sông Khúc Giang mà không xuất Khúc Giang đó, hiện giờ ta đặt tên là tỉnh huyện Khúc Giang. Như vậy thì cái dòng nước Tào Khê tức là ở chỗ quê hương của Lục Tổ, mà hiện giờ là cái chùa Hoa Nam. Thì nơi đó thường hay nhắc tới Lục Tổ, người ta không nói cái danh hiệu của Ngài, mà người ta hay nói chỗ của Ngài ở, cho nên luôn luôn nói tới Tào Khê. Như vậy thì cái ý nghĩa then chốt của Lục Tổ dạy là thế nào? Thì Ngài Viên Chiếu trả lời rằng: trước gió thông reo tiếng buồn bã, mưa tạnh trên đường ít bùng lầy. Như vậy trả lời có dính gì với câu hỏi không? Mới nghe thấy như là lạc lõng, nhưng mà đối với văn chương thì những cái câu thơ Ngài nói rất là hay, nhưng mà cái ý nghĩa thì ít có người thấy rõ được. Tại sao muốn hỏi về ý nghĩa Tào Khê mà bây giờ lại nói trước gió thông reo tiếng buồn bã, mưa tạnh trên đường ít vùng lầy. Như vậy thì ở chỗ Tàu Khê, trên cái ngọn núi bên cạnh suối Tàu Khê đó, có những cái rặng thông, gió thổi tiếng thông reo vi vu nghe buồn bã lắm, thấy không? Rồi trước cửa chùa Hoa Nam, ở gần bên cạnh cái suối Tàu Khê, có một con đường đi. Thì con đường đó nếu trời mưa tạnh thì vùng lầy ít, còn đang mưa thì vùng lầy nhiều. Như vậy thì nói cái gì? Mới nghe thì mình thấy nó lạc lõng làm sao, nhưng mà đi sâu rồi mới thấy đúng là cái mục đích, cái chủ trương của lục tổ. Trả lời như vậy là đúng với cái mục đích, cái chủ trương của lục tổ. Lục tổ đâu không nói Phật pháp tại thế gian bất ly thế gian giác, phải không? Thì như vậy gió thổi thông reo là thế gian, rồi mưa tạm đường ít bùn đó là thế gian. Như vậy thì ngay trong cái thế gian đó mà thấy Phật pháp, chứ không phải lìa thế gian mà có Phật pháp. Đó là cái trọng tâm lục tổ dạy. Như vậy chúng ta tu muốn được giác ngộ thì ngay cái pháp thế gian mà ngộ, chứ đừng đi tìm kiếm ở đâu xa hết. Chính tại thế gian mà ngộ thì đó mới là thực ngộ, còn đi tìm kiếm ở đâu thì cái đó chỉ là cái chuyện không có thực tế. Cho nên lục tổ nói thêm hai câu nữa là: ly thế mít bồ đề, kháp tợ tầm thế thố giác. Đó nghĩa là nếu lìa thế gian mà tìm cái sự giác ngộ thì giống như tìm lông rùa sừng thỏ. Như vậy gió thổi thông reo là chuyện thế gian, mưa tạnh đường ít bùn là chuyện thế gian. Ngay nơi đó mà thấy thì trúng, tìm nơi khác thì sai. Thì nói ở đây tôi biết quý vị cũng khó hiểu lắm, tôi chia ra làm hai phần để giảng cho quý vị hiểu rõ cái tinh thần này. Mà tinh thần này là tinh thần của Phật pháp, kể cả Phật pháp nguyên thủy, Phật pháp phát triển cũng nằm ở trong đó hết, hay là thiền tông cũng nằm trong đó hết. Người ta cứ ngỡ rằng Phật pháp là cái gì cao siêu, nó vượt ngoài thế gian, cho nên muốn tìm Phật người ta cứ tìm trên mây trên trời mà không có nhìn thẳng thế gian. Bây giờ tất cả sự giác ngộ của mình nó ở trên mây trên trời hay là ngay trong cuộc sống thực tế? Nói cái thí dụ nhỏ xíu thôi, thí dụ mình tu mà lúc khỏe mạnh vui thích quá rồi lo làm cái này cái kia cái quên tu. Mình là người tu mà hăng làm việc này việc nọ quên tu thì lúc đó giác hay mê? Mê. Rồi xảy ra một trận đau chí tử, đau chết tới nơi, cái lúc đó qua trận đau cái giật mình. Như vậy nếu mà không khéo tu là chết rồi, đạo đức không có. Thì nhờ cái tu cái thức tỉnh cái thôi thì ráng tu, từ đây khỏe mạnh rồi ráng tu. Thì như vậy cái gì làm mình thức tỉnh? Thì cũng cái bệnh, mà cái bệnh là chuyện thế gian, nó chuyện đâu trên trời trên mấy, phải không? Chính ngay thế gian đó mà làm cho mình tỉnh, chứ đâu có phải kiếm cái gì ở đâu. Rồi nói xa hơn một chút nữa, nhìn sự vật chung quanh mình, nếu biết muôn vật ở thế gian này đều là cái tướng vô thường, cái tướng duyên hợp hư ảo, thì thấy cái gì mình cũng nhớ nó vô thường, biết nó hư ảo không nhiễm không mắc, thì đó mình có giác không? Đó là mình giác. Thì như vậy mình giác là giác ở chung quanh mình, chứ có giác chuyện ở đâu. Như vậy thì tất cả thế gian cái gì cũng là cái làm cho mình giác, nhưng mà cái kia giác ấy, thì nó hơi ít, còn cái đau giác mạnh lắm. Còn không thì lâu lâu có người thân mình đương mạnh sân sẵn vậy đó, ngã bệnh dài hơn cái chết. Cái chừng đó mình giật mình, nhớ lại thân phận mình, mai kia cũng vậy, cái rồi mình cố gắng mình tu. Thì đó, nhìn thấy cái cảnh thế gian mà mình thức tỉnh, mình giác ngộ. Thành ra cái giác ngộ không phải ở đâu, mà chính ở quanh mình. Nếu người có trí tuệ thì dễ thức tỉnh. Bởi vậy cho nên tôi hay dẫn chuyện ngày xưa khi còn làm thái tử, Đức Phật còn làm thái tử, thì ngài đi dạo hoàng ra ngoài, từ hoàng cung mà đi ra thăm các nẻo đường, thì đi mỗi nẻo đường thấy cảnh người già, người bệnh, người chết. Thấy bao nhiêu đó về thì ngài trằn trọc, băn khoăn, thắc mắc tại sao kiếp người rồi tới chỗ như vậy, không còn cách nào thoát được sao. Ngay đó cái ngài quyết tâm đi tu. Nào là địa vị vua chúa, nào là sự sang trọng trong hoàng cung, ngài bỏ cái một. Còn mình bây giờ, quý vị đi, quý vị thấy người già, người bệnh, người chết không? Có thấy không? Vậy mà sự nghiệp chỉ được một chút xíu xíu thôi, mà có dám bỏ đi tu không? Không dám bỏ. Người cùng một cảnh ngộ, thấy người già, thấy người bệnh, thấy người chết, mà mình vững dưng. Như vậy mình tỉnh hay mình mê? Mê. Còn ngài thấy cái ngài biết người đó là người, rồi họ sẽ bị già, họ bị bệnh, họ bị chết, thì chúng ta là người cũng sẽ bị già, bị bệnh, bị chết, chạy đâu thoát, phải không? Thấy như vậy mà không lo thì có tỉnh không? Nhất là nhiều khi tôi nói các vị bác sĩ chắc dễ tu lắm, ngày nào cũng đối diện với người bệnh, cũng thấy những người chết, mà hỏi ra hỏi các vị có dễ tu không, hình như thấy riết rồi, nó lì nó lì nó tỉnh. Thì lâu lâu chúng ta đi vô bệnh viện, thấy những người bệnh về cái mình thấy mình buồn, mình thấy coi như cái cảnh nó làm cho mình hết hứng thú trong cái cuộc sống, nhưng mà về đôi ba ngày thì quên mất tiêu, rồi cũng hăng hái, cũng làm đủ thứ chuyện. Lâu lâu cái có người thân mất, thì trong mấy ngày đầu cũng giàu giàu, cũng thở dài, nhưng mà chừng qua nửa tháng rồi cái thôi bình thường lại, rồi cái cũng như ai ấy, cũng hăng hái, cũng tham sân si đủ thứ hết đó. Thì như vậy mới thấy rằng chúng ta cái sức tỉnh giác quá yếu. Thấy thì có cái tỉnh một chút rồi quên. Thì cái quên là gì? Là mê. Quên là mê. Bởi vì chứng kiến những cái cảnh đau khổ của con kiếp người, rồi mình quên lửng, mê mình quên lửng. Cho nên rồi mình không có nỗ lực, không có cố gắng tu hành. Còn với Phật, với Bồ Tát một lần thấy thì các ngài không bao giờ quên được. Các ngài phải tìm cách tu hành để vượt qua. Thì như vậy chúng ta tu, đối trước mọi cảnh ở thế gian, nếu chúng ta có con mắt trí tuệ, có cái sự tỉnh giác cao, thì có lẽ rằng tới đâu chúng ta cũng thấy đáng tu hết, phải không? Đó, ra đường bao nhiêu chuyện để mà tu. Đó, thấy người này người kia chỉ vì một chút tiền bạc cãi hồi cái đánh lộn, phải không? Nhiều đó mình cũng thức tỉnh rồi. Thấy người kia đi chống gậy lộn khọm đó, thấy cái thân bệnh, thân già khổ, mình cũng thức tỉnh rồi. Như vậy thì mọi cái hiện tượng ở thế gian đều là những cái cảnh để cho chúng ta tỉnh, chúng ta giác. Nhưng tiếc vì chúng ta quá mê, mê muôn đời, cho nên tỉnh không nổi. Nhìn nhớ một chút cái, lé một chút tỉnh cái rồi quên. Đó là đó, tại vì chúng ta mê muôn đời. Chứ không phải không biết, biết mà tại mê. Mà cho tới ngày nay quý Phật tử thấy, lắm khi ở trong cái đám ma tang mà rồi cũng bài ra rượu thịt, rồi nhậu, rồi cũng cười nữa. Nó vô lý làm sao, mê tới mức đó là cùng, không còn nói sao được nữa, phải không? Ai chết mặt ai cứ nhậu rồi cười thì giỡn, thì đó là để thấy cái mê không thể cứu đó. Bởi vậy cho nên ở đây Lục Tổ chỉ thẳng cho chúng ta biết rằng Phật pháp ở tại thế gian, nãy giờ tôi nói đó là nói cái giác của cái người tầm thường, còn cái giác của cái bậc thiền sư đó thì khác hơn chút. Là thiền sư dù thấy cảnh nào trước mắt, thường dùng cái câu kiến sắc minh tâm, phải không? Thấy sắc là rõ được tâm. Thì như vậy, hay là xúc mục bồ đề, chạm tới mắt đều là bồ đề. Thì như vậy, đối với thiền sư, cảnh nào, vật nào cũng đều là đưa tới cái giác, đưa cái bồ đề hết, chứ không có cái nào ngoài cái giác. Thấy sắc thì biết mình có tâm sáng đang thấy, nghe tiếng mình biết mình có tánh đang nghe, vân vân. Thì lúc nào cũng có cái giác hiện tiền, không có bị mất mát ở đâu. Thì như vậy cho nên nhìn nghe tiếng gió thổi thông reo, thấy mưa tạnh trên đường bớt bùng lại, tất cả cái đó đều là cái giác, chứ không có gì xa lạ đó. Như vậy cho nên ngài dùng cái hình ảnh này để trả lời: trước gió thông reo tiếng buồn bã, mưa tạnh trên đường ít vùng lầy, rất là nên thơ, mà trả lời rất là chính xác, phải không? Nhưng mà mới đọc qua thì nghe như chuyện trên trời trên mây, không dính gì với mình hết. Thì ông tăng này nghe như vậy, ông chưa hài lòng, ông nói hỏi thêm: thế là, chứ mà thế nào nghe, thế là chẳng khác hiện nay, chữ thời là hiện, hiện, thế là chẳng khác hiện nay, đó là câu tôi dịch. Còn bản chữ Hán nói thêm rằng: tiếng văn nhậm ma tức bất dị kim thời giả, tức là ông nói thế là chẳng khác hiện nay. Ngài mới đáp: sư văn phong tiền tùng hạ thế lương, là tiếng văn ly hạ trùng dương cúc chi đầu noãn nhật oanh. Thì cái câu này chúng ta đã thấy ngài đọc trước một lần rồi, do người ta hỏi cái gì đó, hỏi Phật với thánh là đồng hay khác, phải không? Thì ngài đã dùng câu là ly hạ trùng dương cúc chi đầu noãn nhật quanh. Thì ở đây ông tăng này ông hỏi thế là chẳng khác hiện nay, thì ngài đáp: dưới dậu trùng dương cúc đầu cành xuân ấm quanh. Rồi ông tăng ông nghe ngài diễn tả ở trên rồi, thì ông thấy rằng như vậy thì hiện giờ với cái chỗ giác ngộ của Lục Tổ đâu có khác. Cho nên nó thế là tức là lặp lại cái ý trên, chẳng khác hiện nay, nó không có khác gì cái hiện giờ. Như vậy thì tại sao hồi xưa Lục Tổ thấy cảnh liền giác, ngày nay chúng ta thấy cảnh lại không giác? Thì ngài liền đáp: dưới dậu trùng dương cúc đầu cành xuân ấm quanh. Như vậy thì hoa cúc nở vào lúc trùng dương, chim quanh hót vào mùa xuân ấm. Chim quanh và hoa cúc là một hay là khác? Như vậy thì cũng một cảnh đó, mà khi mùa xuân đến chim quanh nó hót. Khi mùa thu nó về thì hoa cúc nở, tức là tiết trùng dương thì hoa cúc nở. Như vậy thì hoa cúc nở, chim hoàng quanh hót là hai cái thứ khác nhau. Nhưng tiết trùng dương và mùa xuân ấm nó đều là cùng cái thời tiết, cùng một cảnh, mà cái người tỉnh thì thấy nó liền giác, người mê thấy nó vẫn là mê, phải không? Như vậy thì thời tiết nó không có làm cho mình giác, làm cho mình mê, cũng như cái cảnh hiện tại cũng không làm cho mình giác, mình mê, mà tùy theo cái duyên. Nếu cái duyên mình chín mùi rồi thì gặp cái cảnh đó mình liền giác ngộ, còn chưa chín mùi thì gặp cảnh đó mình không có giác chút nào hết. Thì như vậy cảnh trước và cảnh sau, tôi lặp lại cho quý vị thấy, như nói rằng trước gió thông reo tiếng buồn bã, mưa tạnh trên đường ít bùng lầy, thì cái đó, cái cảnh như vậy đó, mà tại sao lục tổ giác, mà tại sao mình mê? Mà ông Tăng nói thì nếu cái cảnh như vậy thì hiện trước kia có, thì hiện giờ ngày trước ở nơi kia có, thì ngày này ở nơi đây cũng có, thì có gì khác nhau? Nhưng mà ngài nói cùng hoa cúc, cùng chim hoàng quanh, mà thời tiết của chim hoàng quanh là mùa xuân, thời tiết của hoa cúc là mùa thu. Mỗi cái nó khác, nó khác ở chỗ là cái duyên nó thuần thục, hay là cái thời tiết nó đến rồi thì nó mới hiện, chứ không phải ngày xưa ngày nay nó hai bên mê giác vẫn như nhau. Nó không phải vậy. Cũng cảm đó mà xưa người ta giác, nay mình mê. Cũng cảnh đó mà hiện giờ mình mê, mà biết đâu mai kia người khác giác. Cho nên nó không có cái nhất định. Thì câu này tôi nói lại cho rõ để quý vị thấy cái ý. Ngài nói rằng cùng một cái cảnh trước và sau không khác, trước sau không khác, nhưng mà khác nhau là ở chỗ thời tiết nhân duyên, phải không? Thời tiết nhân duyên mùi á thì được thấy cảnh đó nó giáp, còn chưa cái chín mùi á thì thấy cảnh đó vẫn mê như thường. Cho nên ở dưới này dùng hoa cúc nở, tiết trùng dương, con hoàng quanh hót trong mùa xuân ấm để diễn tả rằng khi cái thời tiết nó chín mùi thì nó liền thể hiện cụ thể hoa cúc nở, chim hoàng quanh hót. Đó là cái ý nghĩa chỉ cho thời tiết nó mùi rồi thì cùng một cảm, mà cả thì ngộ mà người thì mê. Tới một vị khác hỏi: hữu vấn, chiêu chiêu tâm mục chi gian, lãng lãng sắc thân chi nội, nhi lý bất khả phân, tướng bất khả đổ, vi thập ma bất đổ. Sư văn, uyển trung qua lãng mạn, ngạn thượng thảo ly phi. Ông Tăng ông hỏi thêm: tiếng văn, tế hàng quần miêu lạc, hà dĩ khả tuyên dương. Sư văn, hỷ quân lai tự đạt, bất diệt thả hoang ngu. Ông Tăng tiếng thề hỏi thêm: tiếng văn, hạnh văn kim nhật quyết, tầm thử miễn hốt vô. Sư văn, thiển nịch tài đề xuất, hồi đầu vạn tượng đàm. Đó, ở đây là lời dịch. Vị Tăng hỏi: rõ ràng trong khoảng tâm mắt sáng chói ở trong sắc thân, thế mà, chứ không phải thế nào. Thế mà lý không thể phân, tướng không thể thấy, tại sao không thấy? Câu hỏi này nó hơi dài một chút, tôi giải thích rõ câu hỏi thì quý vị mới biết được cái ý trả lời. Rõ ràng trong tâm mắt sáng chói ở trong sắc thân, nghĩa là cái người này nghe kinh, nghe lời chư tổ giảng, họ biết nơi tâm, nơi mắt của mình nó có cái chân thật rõ ràng sẵn có, thì nó luôn luôn sáng suốt ở trong cái sắc thân này, thân năm uẩn này. Như vậy thì nơi mắt, nơi tai, rồi kể cả trong thân có sẵn cái chân thật đó. Thế mà lý không thể phân, tướng không thể thấy. Lý tức là chỉ cho cái thể không hình tướng đó, mà lý không thể phân tức là không thể phân cái nào thuộc về tâm, cái nào thuộc về mắt, hay là cái nào thuộc về thân, cái nào thuộc về tâm. Đó, tức gọi là tướng không thể thấy. Cái tướng mạo của cái tâm sáng chói này tại sao mình không thể thấy được? Đó, cho nên kết thúc người hỏi tại sao không thấy. Như vậy thì nếu mà nói theo đơn giản của chúng ta thì phải hỏi thế này, nói rằng chư tổ nói rõ nơi thân mình có cái tâm hằng giác, hằng linh tri sẵn sàng ở mắt, ở tai, ở mũi, ở lưỡi, và nó trùm hết cả thân. Như vậy tại sao mà mình không có thấy nó, mình không có biết nó? Đó, thì đó là một cái câu hỏi của ông tăng này. Thì ngài liền đáp: trong vườn hoa khoe sắc, trên bờ cỏ xanh rì. Như vậy thì người ta hỏi tại sao mà không thể thấy, không thể phân biệt nó được, thì ngài lại nói trong vườn hoa khoe sắc, trên bờ cỏ xanh rì. Như vậy thì trong vườn thì hoa nở, nó khoe những cái sắc tím, xanh, vàng, đỏ. Ở trên bờ thì cỏ mọc xanh rì, nó hiện cái màu xanh rì của nó. Thì như vậy cỏ màu xanh, hoa thì sắc tím, sắc vàng, sắc đỏ sẵn đó. Sẵn đó mà sao? Thì nó sẵn sàng mà mình không chịu thấy, mình không chịu nhận thì thôi, chứ còn làm sao mà chỉ cho được. Cỏ xanh, hoa thì trắng hoặc là đỏ, nó sẵn sàng ở trong vườn đó, ở trên bờ đó. Nghĩa là mình khéo nhận thì thấy rõ, không khéo nhận thì chịu, chứ cái đó ai mà chỉ ra cho được. Thì đó là cái câu ngài trả lời tổng quát. Thì ông tăng này ông cũng giống như mình, ông thấy khó hiểu quá. Nếu quý vị thấy cái câu hỏi trả lời thấy khó hiểu, cho nên ổng mới hỏi thêm một chút nữa để cho sáng sủa hơn. Thì câu hỏi của ổng, ổng hỏi rằng tế hàng quần miêu lạc, hà dĩ khả tiên dương. Là dịch: năm lạnh cát mầm thối, lấy gì để khoe sinh? Thì Ngài đáp: mừng ông đã thấu suốt, cũng chẳng vui hay sao? Thì như vậy chúng ta mới thấy ông Tăng, ông nghĩ rằng khi mà các cái mầm tức là các hạt giống nó thúi hết rồi thì còn gì nữa mà qua nó khoe xinh, khoe đẹp. Bởi vì Ngài nói ở trong vườn khoe hoa, khoe sắc xinh đó. Bây giờ những cái mầm thúi hết rồi còn gì khoe xinh. Thì Ngài nói: mừng ông đã thấu suốt, cũng chẳng vui hay sao? Thì cái ý này quý vị thấy ông Tăng ông muốn hỏi thêm cái gì? Ngài chỉ rằng cùng ở nơi tai, ở nơi mắt, ở nơi thân này sẵn có cái tâm hằng giác hằng tri đó. Mà tâm hằng giác hằng tri đó nó có sẵn, giống như là ở ngoài cái vườn có sẵn hoa nở màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu vàng. Ở trên bờ thì có mọc xanh rì. Thì tất cả nó có sẵn đó, tại tự ông nhận hay không nhận là tại ông, chứ làm sao mà chỉ. Thì ông mới nói: năm lạnh các mầm hết, lấy gì để khoe sinh? Năm lạnh các mầm thối. Mầm thối đó là sao? Nói rằng mình tu mà khi cái mọi cái tâm lăng xăng nó đã chìm lặng hết thì đó gọi là những cái mầm nó thúi đi. Mà khi nó chìm lặng hết rồi á thì còn cái gì mà nói rằng có cái giác đó. Thí dụ như ngồi thiền khi không còn có một suy nghĩ nào hết, tâm chỉ yên tĩnh. Yên tĩnh thì như cái mầm nó thúi hết rồi. Cái mầm mà phân biệt suy nghĩ đó là cái mầm để mà nó làm cho mình nở hoa nở sắc. Bây giờ mầm nó thúi hết trơn rồi, làm sao có cái giác? Thì Ngài liền nói: mừng ông đã thấu suốt, cũng chẳng vui hay sao? Như vậy nếu ông biết được như vậy là ông thấu suốt được rồi, như vậy đó là vui lắm đó. Ông Tăng ông chưa hài lòng, ông thấy cái gì nó chưa ổn ở ông, cho nên ông liền hỏi thêm. Ông mới nói rằng: hân hạnh nghe thầy giải, từ đây khỏi chật không? Thầy nói, Ngài nói rằng như vậy đó là thấu suốt, đó là đáng mừng. Thì ông Tăng nói như vậy, con nghe thầy giải vậy thì con rất là hân hạnh. Thì từ đây thôi con không còn để cho nó không nữa, từ đây khỏi chật không, tức là không để cho nó chìm trong cái không lặng đó nữa. Thì Ngài liền đáp: chìm cạn vừa ra khỏi, quay đầu muôn trượng đầm. Chìm cạn tức là chết trên cạn, mới ra khỏi, bây giờ mới quay đầu lại cái đầm sâu muôn trượng, muốn chìm sâu nữa sao? Như vậy thì hồi nãy chết chìm cách nào, chết chìm trên cạn cách nào, bây giờ muốn quay lại tìm chỗ sâu để mà chết chìm nữa, đó là chỗ nào? Nghĩa là khi trước tu nghe nói dứt vọng tưởng thì mình dứt cái nó yên lặng, mình tưởng tới đó là nó chết, nó hết rồi, nó không còn gì nữa, thì đó là chết chìm trên cạn, phải không? Chết chìm trên cạn. Mà chết chìm trên cạn như vậy thì Ngài mới chỉ ra cho thấy rằng tuy nó lặng mà mọi cái tri giác nó hằng hiện tiền. Lặng mà mọi tri giác thường hiện tiền. Nghe nãy giờ ông mừng quá, thôi như vậy thì từ đây về sau con không để không nữa. Không để không tức là sao? Cho nó nghỉ. Cho nó nghỉ thì như vậy thì mới ra khỏi cái chết cạn, bây giờ muốn chết sâu. Cho nên Ngài mới nói chìm cạn vừa ra khỏi, quay đầu muôn trượng đầm. Thì như vậy mình thấy Ngài thật là khéo chỉ cho mình biết. Tuy nhiên rằng khi chúng ta biết có cái hằng tri hằng giác, nhưng mà để cho tâm niệm dấy khởi thì cái hằng tri hằng giác cũng mất, phải không? Cho nên biết rằng nó lặng mà hằng tri hằng giác, nhưng mà trong cái hằng tri hằng giác không có nghĩa là khởi nghĩ lăng xăng, mà khởi nghĩ lăng xăng đó là đã mất hết đó.
Đó là cái đoạn giải thích về cái câu đó. Bây giờ tới cái chỗ khác thì khó hơn chút nữa.
Hữu vấn: Niết bàn thành nội thượng do nguy, nội thượng do nguy, như hà thị bất nguy chi xứ? Sư văn: Danh xào liêm thượng tháng, mấn phát vĩ thiều kinh.
Thì cái câu hỏi: trong thành niết bàn vẫn còn nguy, thế nào là chỗ chẳng nguy?
Ngài đáp: xây tổ trên rèm cháy, râu tóc làm hoa lao.
Đáp nghe thật là mình biết.
Xây tổ trên rèm cháy, tức là con chim nó làm cái tổ trên cái tấm rèm tranh cháy.
Mà rèm tranh cháy mà nó xây tổ trở nên sao? Có cháy không? Cháy rụi. Như vậy thì cái rèm cháy mà có chim tha cỏ lại làm ổ thì tức là làm hồi cháy luôn. Rồi râu tóc làm hoa lao. Râu tóc này là râu tóc bạc. Người mà đầu bạc trắng, rồi râu bạc trắng, nó giống như cái hoa lao trắng. Thì như vậy hai câu này trả lời thế nào?
Bởi vì ở trong kinh, vì lâu quá tôi không nhớ cái quyển kinh nào, nhưng mà tôi đã đọc qua rồi, thì trong đó có dạy rằng nếu mà mình còn thấy niết bàn là chỗ cứu kính thì vẫn là còn chìm ở trong cái nguy hiểm. Bởi vậy cho nên ông Tăng này mới dẫn: trong thành niết bàn vẫn còn nguy. Bởi vì hầu hết chúng ta tu, tu là chúng ta tu để cầu đạt được niết bàn. Mà niết bàn tức là vô sanh, là không còn bị sinh tử nữa. Và muốn không còn sinh tử nữa thì chúng ta phải dứt hết mầm sinh tử để được niết bàn. Như vậy thì niết bàn là cái chỗ mục đích cứu kính người tu trông mong đến. Nhưng mà lại có thể, tôi nhớ không lầm mà trong kinh niết bàn nói rằng niết bàn vẫn là nơi nguy hiểm. Thì như vậy bây giờ phải tìm đâu nữa giờ? Tu là cốt tôi tới niết bàn, mà niết bàn vẫn còn nguy hiểm thì tới đâu? Đó là cái ngờ của ông Tăng. Ông đem ra hỏi Ngài, người ta đã ngờ như vậy và Ngài đáp một câu cái mình bí luôn: xây tổ trên rèm cháy, râu tóc mọc râu tóc làm hoa lao, dính dáng gì không? Nghe thì thật là không dính dáng tí nào hết, nhưng mà thực Ngài đáp là chí lý. Tại sao chí lý? Bởi vì chỗ cứu kính của đạo nó thoát ngoài cái hai bên đối đãi. Niết bàn đối với cái gì? Sinh tử. Còn thấy đây là sinh tử, đây là niết bàn, là còn hai bên. Mà còn hai bên là còn nằm trong đối đãi, chưa phải là cứu kính. Bởi vậy cho nên đem cái đối đãi mà cho là cứu kính là lầm, cho nên nó còn nguy. Như vậy thì muốn ra khỏi cái nguy đó tức là phải vượt ra ngoài cái đối đãi. Thì quý vị thấy hai cái đối đãi là nguy,
bởi vì nó chưa phải là cứu kính. Bởi vì nên các tổ thường hay vỡ đó, nó là không cho chấp sinh tử mà cũng không có chấp niết bàn, hai bên đều không chấp thì mới thoát khỏi cái đối đãi, mà đối đãi là hư dối chưa phải thiệt, đó là giả lập. Bởi vậy nên ngài trả lời: xây tổ trên rèm trái. Con chim, nhất là chim sẻ đó, nó hay đem cỏ khô nó xây tổ, mà nó xây trên rèm trái thì nó có thành tổ được không? Rèm trái mà bỏ vào